sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị phần đọc truyện với tác phẩm Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina.
Nhật ký 534. Đức thanh tịnh. Không cần phải giải thích vì lời khấn này ngăn cấm tất cả những gì phạm đến giới gian thứ 6 và thứ 9 trong hành vi, tư tưởng, ngôn ngữ, cảm tình. Tôi hiểu lời khấn trọng khác với lời khấn đơn. Tôi hiểu điều này với tất cả những hàm ý trong đó. Đang lúc suy tư điều ấy, tôi đã nghe những lời này trong linh hồn.
Con là hiền thê vĩnh viễn của cha. Đức thanh tịnh của con phải cao sang hơn các thiên thần, bởi vì cha không mời gọi một thiên thần nào vào tình thân ái như cha đã gọi con. Hành vi nhỏ mọn nhất của hiền thê cũng có giá trị vô song. Một linh hồn thanh khiết có thế lực côn cùng trước mặt Thiên Chúa.
Nhật ký 535. Đức vâng phục.
Cha đã đến để thi hành thánh ý Chúa Cha. Cha đã vâng lời song thân của cha. Cha đã vâng phục các lý hình. Và giờ đây cha vâng lời các linh mục.
Lạy Chúa Giê-xu, con hiểu tinh thần vâng phục và tinh thần ấy cốt ở điều gì. Nó không những bao gồm việc chu toàn bên ngoài, mà còn cả trong trí năng, ý chí và phán đoán. Khi vâng phục các bề trên, là chúng ta vâng phục chính Thiên Chúa. Chẳng có gì khác biệt khi một thiên thần hoặc một con người đại diện cho Thiên Chúa truyền lệnh cho tôi luôn luôn phải vâng phục. Tôi không định viết nhiều về các lời khấn, bởi vì những điều ấy quá minh bạch và cụ thể. Ngược lại, tôi sẽ ghi ra một vài tư tưởng tổng quát về hội dòng này.
Nhật ký 536. Tóm lược tổng quát. Không bao giờ có những tòa nhà tráng lệ, nhưng chỉ có một nhà nguyện nhỏ, với một cộng đoàn nhỏ không quá 10 người, cộng thêm 2 người ngoại vụ, đảm trách các việc bên ngoài cho cộng đoàn và cho nhà nguyện. Hai chị này không mặc tu phục, nhưng mặc trang phục đời. Các chị sẽ tuyên lời khấn đơn, và hết sức lệ thuộc vào bề trên, là người sống trong nội vi. Các chị này sẽ được thông công mọi ơn ích thiêng liêng của hội dòng, và không bao giờ con số vượt quá 2 người. Tốt hơn, chỉ nên có 1, mỗi nhà độc lập với các nhà khác. Mặc dù hợp nhất mật thiết với nhau trong bộ luật, các lời khấn và tinh thần. Tuy nhiên, trong các trường hợp ngoại lệ, một chị từ nhà này có thể được tuyên chuyển sang một nhà khác, và trong trường hợp thành lập nhà mới, một số chị em từ một nhà khác có thể được chuyển đến nếu cần. Mỗi nhà sẽ lệ thuộc vào đấng bản quyền địa phương.
Nhật ký 537. Mỗi chị sẽ có một phòng riêng nhưng giữ đời sống cộng đoàn trong các giờ cầu nguyện, dùng bữa và giải trí. Mỗi nữ tu sau khi tuyên khấn sẽ không còn thấy thế gian nữa, cho dù qua song cửa, vì song cửa sẽ được bọc lại bằng vải màu sẫm và các cuộc chuyện vãn cũng bị giới hạn nghiêm ngặt. Nữ tu sẽ như người điếc, không được thế gian hiểu mà cũng chẳng hiểu thế gian. Nữ tu phải đứng giữa trời và đất, liên lỉ nài xin Thiên Chúa xót thương thế giới và ban sức mạnh cho các linh mục để lời nói của các ngài không bị rỗng tuếch và để các ngài trong chức phẩm phi thường nhưng gặp nhiều nguy hại vẫn giữ mình hoàn toàn trong trắng, mặc dù số người không nhiều, nhưng đó là những linh hồn anh hùng, sẽ không có chỗ cho những người nhút nhát hoặc ủy mị.
Nhật ký 538, sẽ không có sự phân biệt giữa các nữ tu, không có các mẹ, các chị đáng kính, các chị đáng trọng, nhưng tất cả đều bình đẳng, mặc dù như thế sẽ gặp những khó khăn rất lớn trong tương quan giữa họ với nhau. Chúng ta biết Chúa Giê-xu là ai, thế mà người lại tự hạ như thế nào, và đã tương giao với những ai? Tu phục các nữ tu giống như của Chúa Giê-xu trong cuộc khổ nạn của người, và không những mặc áo trùng mà thôi như Chúa đã mặc, mà còn phải đính kết những dấu hiệu người đã mang, đó là đau khổ và kinh bỉ. Mỗi người phải gắng sức bỏ mình và yêu mến đức khiêm nhượng. Ai trỗi vượt nhất trong nhân đức này sẽ là người có đủ khả năng lãnh đạo những người khác.
Nhật ký 539. Vì Thiên Chúa đã cho chúng ta được thông phần lòng thương xót của người, và hơn thế nữa, còn là những người phân phát lòng thương xót ấy, nên chúng ta phải hết lòng yêu thương từng linh hồn, trước tiên là các phúc nhân, và sau cùng là linh hồn chưa nhận biết Chúa. Bằng việc cầu nguyện và hám mình, chúng ta sẽ mở đường đến các quốc gia kém văn minh nhất để dọn đường cho các nhà thừa sai. Chúng ta hãy nhớ rằng, một chiến sĩ ngoài trận tuyến sẽ không thể đứng vững nếu thiếu sự hỗ trợ của lực lượng hậu phương. Tuy không thực sự tham gia chiến đấu, nhưng chu cấp mọi nhu cầu cho anh ta, và vai trò cầu nguyện cũng như thế. Vì vậy, mỗi người chúng ta hãy trỗi vượt với tinh thần tông đồ.
Nhật ký 540. Vào buổi tối, khi đang ghi chép, tôi nghe một tiếng nói trong phòng.
Mày chớ rời bỏ hội dòng này, phải thương lấy bản thân, những đau khổ kinh hồn đang chờ đón mày đó.
Khi nhìn về phía tiếng nói, tôi không thấy gì, nên cứ tiếp tục viết. Bỗng nhiên, tôi nghe một tiếng động và những lời này.
Khi mày ra đi, chúng tao sẽ hủy diệt mày, mày đừng có mà làm khổ chúng tao.
Tôi rảo mắt nhìn chung quanh và thấy nhiều hình thù gớm ghiếc. Vì vậy, tôi làm dấu thánh giá trong đầu và bọn chúng liền biến mất. Satan thật xấu xa kinh hãi. Những linh hồn bị trầm đọa, khốn nạn, cứ phải ở bên cạnh hắn, chỉ thấy hắn mà thôi, còn kinh tởm hơn mọi cực hình hỏa ngục khác.
Nhật ký 541. Một lúc sau đó, tôi được nghe lời này trong linh hồn.
Con đừng sợ hãi gì cả, không gì nghịch với thánh ý cha xảy đến với con được.
Sau những lời ấy của Chúa, một sức mạnh lạ thường tràn vào linh hồn tôi. Tôi vui mừng khôn xiết vì Thiên Chúa thật quá tốt lành.
Nhật ký 542, thời gian thỉnh tu, tuổi nhận vào dòng. Bất cứ thiếu nữ nào trong tuổi từ 15 đến 30, trước tiên phải xét đến tinh thần chí nguyện sinh đã thấm nhiễm và đức tính của họ, xem họ có ý chí mạnh mẽ và can đảm theo chân Chúa Giê-xu với sự vui tươi hoan hỷ hay không, vì Thiên Chúa yêu mến kẻ cho một cách vui tươi. Họ phải khinh chê thế gian và bản thân. Việc thiếu của hồi môn không bao giờ ngáng trở việc thu nhận. Mọi vấn đề liên quan đến chí nguyện sinh phải minh bạch, không nên thu nhận các trường hợp rắc rối. Không được thu nhận những người u uất hay buồn bực, những người mắc bệnh truyền nhiễm, những người tính khí thất thường, những người dễ nghi ngờ kẻ khác, những người không thể thích nghi với đời sống tu trì. Các phần tử phải được tuyển chọn hết sức cẩn trọng, bởi vì chỉ một phần tử không xứng hợp mà thôi, cũng đủ đưa cả cộng đoàn đến chỗ xáo trộn.
Nhật ký 543. Thời gian thỉnh tu. Thời gian thỉnh tu sẽ kéo dài một năm. Trong thời gian này, chí nguyện sinh phải xét xem có yêu thích nếp sống này không và có thích hợp với họ hay không. Người hữu trách cũng phải ân cần cứu xét tuyên sự có thích hợp với nếp sống này hay không. Và sau một năm, nếu thỉnh sinh tỏ dấu chứng, cho thấy một ý chí vững vàng và tha thiết phụng sự Thiên Chúa, thì sẽ được nhận vào tập viện.
Nhật ký 544, tập viện kéo dài một năm, không gián đoạn. Trong thời gian này, tập sinh sẽ được huấn luyện về nhân đức liên quan đến các lời khấn và tầm quan trọng của các lời khấn. Vị giám tập phải làm hết sức để cung cấp một chương trình huấn luyện chắc chắn. Vị giám tập hãy huấn luyện các tập sinh tập đức khiêm nhượng, bởi vì chỉ có tâm hồn khiêm nhượng mới dễ dàng giữ được các lời khấn và cảm hưởng được niềm vui lớn lao mà Thiên Chúa trao đổ cho linh hồn trung tín. Không nên giao phó cho các tập sinh những công việc đòi hỏi trách vụ để họ thong dong chuyên tâm vào việc thánh hóa bản thân. Họ phải giữ các lề luật và quy định nghiêm nhặt, các thỉnh sinh cũng thế.
Nhật ký 545, sau 5 tập, nếu tỏ ra trung thành, tập sinh có thể được nhật cho tin khấn trong thời hạn 1 năm. Việc này sẽ được lặp lại trong 3 năm. Lúc này, người nữ tu có thể được giao phó các công việc đòi hỏi trách vụ. Tuy nhiên, nữ tu vẫn thuộc về tập viện và mỗi tuần một lần phải tham dự các buổi hội cùng với các tập sinh và phải sống trong tập viện trong thời gian đủ 6 tháng cuối cùng để chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc tin lời khấn trọng.
Nhật ký 546, dùng bữa. Chúng ta sẽ không dùng thịt. Các bữa ăn của chúng ta phải thế nào để ngay cả những người nghèo túng cũng không có lý do mà ganh tị với chúng ta? Tuy nhiên, các ngày lễ có thể hơi khác với ngày thường. Các nữ tu sẽ dùng 3 bữa một ngày. Các ngày giữ chay, nhất là trong 2 kỳ giữ chay quan trọng, sẽ được tuân giữ nghiêm nhặt theo đúng tinh thần nguyên thủy. Thực phẩm phải như nhau cho mọi nữ tu, không có ngoại lệ, để đời sống chung được bảo đảm. Điều này không những liên quan đến thực phẩm, mà còn cả trong vấn đề y phục, đồ đạc và phòng riêng nữa. Tuy nhiên, nếu trường hợp lâm bệnh, nữ tu sẽ được cứu sát.
Nhật ký 547. Cầu nguyện. 1 giờ đồng hồ nghiền ngẫm thánh lễ và hiệp lễ, các kinh, 2 lần hồi tâm, kinh thần vụ, kinh mân côi, đọc sách thiêng liêng. 1 giờ cầu nguyện trong đêm về vấn đề thờ dựng biểu. Tốt hơn cứ giữ như hồi chúng ta khởi đầu sống nếp sống này.
Nhật ký 548. Bỗng nhiên tôi nghe những lời này trong linh hồn.
Hỡi ái nữ của cha, cha đảm bảo cho con về nguồn thu nhập mãi mãi cho các con sinh nhai. Nhiệm vụ các con là tín thác hoàn toàn vào lòng nhân lành của cha. Còn nhiệm vụ của cha là ban cho các con tất cả những gì các con cần thiết. Cha bắt mình phải lệ thuộc vào lòng tín thác của các con. Nếu lòng tín thác các con lớn lao, khi ấy lòng quảng đại của cha sẽ không còn giới hạn.
Nhật ký 549, lao công. Như những người nghèo khó, các nữ tu sẽ làm mọi công việc trong tu viện. Ai nấy hãy vui tươi khi được giao phó một công việc hèn mọn hoặc không phù hợp sở thích, vì điều này giúp ích rất nhiều cho việc huấn luyện nội tâm. Bề trên hãy thường xuyên thay đổi các phận sự cho các nữ tu và qua đó giúp họ ly thoát hoàn toàn với những chi tiết nhỏ nhặt mà giới nữ thường bị dính bén. Quả thật, tôi thường lấy làm lạ vì chính mắt tôi thấy các linh hồn đã từ bỏ những sự vật lớn lao để rồi dính bén vào những thứ vớ vẩn, tức là những thứ nhỏ mọn. Mọi nữ tu, kể cả bề trên, hãy giúp việc nhà bếp trong 1 tháng. Mỗi người hãy luân phiên làm mọi thứ công việc cần thiết trong tu viện.
Nhật ký 550. Trong mọi lúc và mọi công việc, các nữ tu phải có chủ ý ngay lành, bởi vì mọi hình thức pha tạp trong ý hướng đều làm mất lòng Thiên Chúa. Hãy thú ra các sai lỗi bề ngoài và xin bề trên ra việc đền tội. Hãy làm việc này với tinh thần khiêm nhượng. Hãy yêu thương nhau bằng một tình yêu thánh thiện, một tình yêu trong sạch, nhìn chính hình ảnh Thiên Chúa nơi mỗi chị em. Đức ái phải là đặc điểm của cộng đoàn nhỏ bé này. Vì thế, không được khóa chặt tâm hồn, nhưng hãy ôm ấp toàn thể thế giới theo ơn gọi của mình. Nếu chúng ta sống tinh thần xót thương, chính chúng ta sẽ được thương xót.
Nhật ký 551. Tình yêu mỗi người dành cho giáo hội phải thật lớn lao. Như người con nhỏ bé nguyện cầu cho người mẹ yêu dấu thế nào, mỗi tín hữu cũng hãy cầu nguyện cho giáo hội, người mẹ của mình như vậy. Huống hồ phải nói gì về chúng ta là những nữ tu, những người đã hiến thân để cầu nguyện cho giáo hội. Vì thế, sứ vụ tông đồ của chúng ta tuy ẩn khuất nhưng thật lớn lao. Tất cả những việc không tên nhỏ bé hàng ngày của chúng ta sẽ được đặt dưới chân Chúa Giêsu như một của lễ khẩn cầu cho thế giới. Nhưng để được đẹp lòng Thiên Chúa, của lễ chúng ta cần phải tinh sạch, và để nên tinh sạch, con tim cần phải được giải thoát mọi dính bén tự nhiên, và mọi cảm tình phải được quy hướng về đấng tạo hóa, yêu mọi thụ tạo trong người và theo thánh ý người. Và một khi đã hành động như thế, với tinh thần nhiệt thành, mỗi người sẽ đem lại niềm vui cho giáo hội.
Nhật ký 552. Ngoài các lời khấn, tôi còn thấy một điều luật rất quan trọng. Mặc dù mọi lề luật đều quan trọng, nhưng tôi đặt điều này lên hàng đầu. Đó là luật thinh lặng. Quả thật, nếu luật này được giữ nghiêm ngặt, tôi sẽ không phải lo lắng về những luật khác. Nữ giới thường rất ham nói, trong khi Chúa Thánh Thần lại không nói với một linh hồn chia trí và lắm lời. Chúa Thánh Thần nói qua những soi động lặng lẽ của người với một linh hồn tịnh tâm, một linh hồn biết giữ thinh lặng. Nếu luật thinh lặng được giữ nghiêm chỉnh thì sẽ không có những sầm sì, cay đắng, vu khống, nói hành và đức ái sẽ không bị sứt mẻ. Tóm lại, nhiều điều sai quấy sẽ không xảy ra. Những môi miệng thinh lặng là vàng ròng và là chứng từ của sự thánh thiện.
Nhật ký 553. Nhưng tôi muốn nói ngay đến luật thứ hai. Đó là lời nói. Im lặng khi phải nói là một bất toàn và có khi còn là một tội. Vì thế, tất cả chị em hãy tham gia giờ giải trí, và bề trên không nên trước chuẩn cho họ, trừ khi vì vấn đề rất can hệ. Giải trí là cơ hội để thông cảm lẫn nhau, mỗi người hãy bộc lộ tâm tư mình một cách đơn thành, để xây dựng người khác. Đừng theo thói kẻ cả. Xin Chúa đừng để xảy ra thái độ gây gỗ, bởi vì điều này không phù hợp với đường trọn lành. Và tinh thần tu trì của chúng ta là ơn gọi, phải được thể hiện đặc biệt qua đức ái. Mỗi ngày sẽ có 2 lần giải trí, mỗi lần nửa giờ đồng hồ. Nếu phá thinh lặng ngoài giờ ấy, đương sự phải lập tức thú lỗi với bề trên và xin việc đền tội. Và bề trên hãy sửa phạt những vi phạm này bằng những việc đền tội công khai, nếu không, bề trên sẽ phải trả lẽ về điều này trước mặt Chúa.
Nhật ký 554. Nội vi. Không ai được vào nội vi trừ khi có phép đặc biệt của đấng bản quyền địa phương và trong những hoàn cảnh rất đặc biệt, chẳng hạn như ban bí tích sức dầu cho bệnh nhân, giúp họ dọn mình chết lành, hoặc cử hành nghi lễ an táng. Khi cần thiết, cũng có thể cho thợ vào sửa chữa, nhưng đòi phải có phép đặc biệt. Cửa vào nội vi phải luôn khóa kỹ, và đích thân bề trên giữ chìa khóa này.
Nhật ký 555. Sử dụng phòng khách. Không nữ tu nào được ra phòng khách mà không có phép đặc biệt của bề trên, và bề trên đừng nên thường xuyên ban phép tiếp khách. Những người đã chết cho thế gian không nên ngoái đầu trở lại, cho dù bằng những cuộc chuyện trò. Nếu thấy chính đáng, bề trên hãy cho phép nữ tu ra phòng khách, nhưng phải giữ những hướng dẫn sau đây. Chính bề trên phải cùng đi với nữ tu ấy, và nếu không làm được như vậy, thì hãy sắp xếp một nữ tu đáng tin khác, cam đoan giữ kín, và không được lặp lại cho chị em những gì đã nghe thấy, nhưng phải thông chi tất cả cho bề trên. Những cuộc chuyện vãn phải ngắn gọn, trừ khi được phép thêm giờ vì lợi ích cho khách. Tuy nhiên, không được vén bức màn ra, ngoại trừ trong những trường hợp rất đặc biệt, chẳng hạn như cha mẹ tha thiết xin như vậy.
Nhật ký 556. Thư từ. Mỗi nữ tu có thể viết thư kín cho đấng bản quyền, nơi nhà dòng trực thuộc. Còn bất kỳ thư từ nào khác đều buộc phải có phép, và nữ tu hãy giao bức thư để chống cho bề trên. bề trên phải được tinh thần đức ái và khôn ngoan hướng dẫn, có quyền gửi đi hoặc giữ lại thư ấy, liệu sao cho Chúa được vinh danh hơn. Tuy nhiên, tôi rất muốn những cách liên lạc như thế phải bị hạn chế hết sức có thể. Chúng ta hãy giúp đỡ tha nhân bằng lời cầu nguyện và hãm mình, chứ không phải bằng thư từ.
Nhật ký 557 xưng tội. Các linh mục giải tội thường xuyên và ngoại lệ cho cộng đoàn sẽ được vị giám mục bản quyền chỉ định. Sẽ có một cha giải tội thường xuyên, giải tội cho chị em mỗi tuần một lần. Linh mục giải tội ngoại lệ sẽ đến cứ 3 tháng một lần, và mọi nữ tu buộc phải gặp ngài, cho dù không xưng tội. 2 linh mục giải tội giữ chức vụ trong tu viện với thời hạn 3 năm. Sau đó sẽ có một cuộc bầu phiếu kín, và bề trên sẽ đệ trình kết quả cho đấng bản quyền. Cha giải tội có thể được tái chỉ định thêm 3 năm nữa, và được chỉ định thậm chí đến lần thứ 3. Các nữ tu sẽ cáo mình qua một lưới sắt có khóa và che màn màu sẫm. Các nữ tu đừng bao giờ bàn tán với nhau về vấn đề xưng tội, hoặc về các linh mục giải tội. Tốt hơn, hãy cầu xin Chúa ban ánh sáng để các ngài có đủ khả năng hướng dẫn linh hồn họ.
Nhật ký 558. Hiệp lễ. Các chị em đừng bao giờ bàn tán ai hiệp lễ nhiều, ai hiệp lễ ít. Hãy kiềm hãm, đừng xét đoán vấn đề này, vì không liên quan đến mình. Mọi phán đoán trong vấn đề này thuộc về linh mục giải tội. Bề trên có thể nói chuyện với chị em, nhưng đừng hỏi vì sao chị ấy không hiệp lễ. Đơn giản, hãy dự liệu điều kiện giúp họ xưng tội. Các bề trên đừng bao giờ liều lĩnh đi vào lĩnh vực lương tâm của chị em. Bề trên thỉnh thoảng có thể sắp xếp để cộng đoàn hiệp lễ. Theo một ý chỉ nào đó, mỗi chị em hãy cố giữ linh hồn trong trắng để có thể tiếp đón vị thượng khách thần linh mỗi ngày.
Nhật ký 559. Vào một dịp kia, khi vào nhà nguyện, tôi nhìn thấy những bức tường của một tòa nhà trong tình trạng hư nát, một tòa nhà sụp đổ. Các cửa sổ đều thiếu những tấm pano. Các cửa ra vào chỉ còn khung mà không có phần gỗ chắn. Khi ấy, tôi được nghe những lời này trong linh hồn.
Đây sẽ là chỗ của tu viện.
Tôi hơi thất vọng vì những đống tan hoang này sẽ trở thành tu viện.
Nhật ký 560. Thứ năm, tôi cảm thấy bị thôi thúc, phải hết sức nhanh chóng xúc tiến công cuộc Chúa đang đòi hỏi. Khi xưng tội, tôi bám vào tư kiến hơn là ý của cha giải tội. Lúc đầu, tôi không nhận ra điều này, nhưng khi làm giờ thánh, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu như trong bức hình, và người bảo tôi phải thưa lại với cha giải tội và các bề trên tất cả những gì người đã nói hoặc yêu cầu tôi.
Và hãy chỉ làm những điều nào con được phép.
Chúa cho tôi biết, người rất buồn phiền với những kẻ theo ý riêng, và tôi nhận ra mình là một trong những kẻ ấy. Tôi nhìn thấy bóng tối ý riêng nơi mình. Trước uy nghi Chúa, tôi đã gieo mình vào đất bụi, với tâm hồn tan nát. Tôi đã nài xin Chúa thứ tha, nhưng Chúa Giêsu không để tôi trong tình trạng này lâu. Ánh nhìn thần linh của người trào đổ vào tâm hồn tôi một niềm hoan lạc không lời nào diễn tả được. Chúa Giêsu cho biết tôi nên bàn hỏi và tìm lời khuyên của người nhiều hơn nữa. Quả thật, thánh nhan Chúa thật hồn hậu. Đôi mắt người thấu suốt linh hồn tôi đến những tầng sâu thẳm kín nhiệm nhất. Tâm trí tôi được trao đổi với Chúa mà không phải thốt lên một lời nào. Tôi ý thức Chúa đang sống trong tôi, và tôi sống trong người.
Nhật ký 561. Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy bức hình trong một nhà nguyện nhỏ, và lúc đó tôi lại thấy nhà nguyện ấy trở nên một đền thánh khang trang xinh đẹp. Trong đền thánh này, tôi nhìn thấy mẹ Thiên Chúa đang bồng Chúa Hài Nhi trên tay. Một lúc sau, Chúa Hài Nhi Giê-xu biến mất khỏi tay mẹ người, và tôi thấy bức hình Chúa Giê-xu chịu đóng đinh trở nên sống động. Mẹ Thiên Chúa dạy tôi hãy làm những điều trước kia mẹ đã làm, và ngay cả khi vui tươi, tôi cũng luôn chăm chú nhìn lên thánh giá. Mẹ cho tôi biết các ơn Chúa đang ban cho tôi không phải vì một mình tôi, nhưng còn vì các linh hồn khác nữa.
Nhật ký 562. Khi nhìn thấy Chúa Giê-xu hài đồng trong thánh lễ, tôi thấy người không phải lúc nào cũng như nhau. Đôi khi người rất vui tươi, nhưng đôi khi người không thèm nhìn vào nhà nguyện nữa. Hiện nay, thường thì người rất vui tươi khi cha giải tội, cha Sopoco dâng thánh lễ. Tôi hết sức ngạc nhiên vì Chúa Giê-xu hài đồng yêu thương Ngài nhiều đến thế. Đôi khi, tôi thấy Chúa mặc một chiếc áo khoác sặc sỡ.
Nhật ký 563. Trước khi đi Vinius và gặp vị linh mục giải tội này, tôi đã nhìn thấy Ngài một lần trong một nhà thờ nhỏ kia, và gần đó là hội dòng này. Tu viện có 12 phòng, mỗi chị sống riêng biệt. Tôi nhìn thấy vị linh mục, cha Sopoco đang giúp tôi sửa dọn tu viện. Ngài là người vài năm sau tôi mới được gặp, nhưng tôi đã biết Ngài trong một thị kiến. Tôi thấy Ngài đang sắp đặt mọi sự trong tu viện hết sức cẩn trọng, với sự giúp đỡ của một linh mục khác. Có lẽ là cha Juan Tuchowski, mà tôi chưa từng gặp qua. Tôi nhìn thấy chắn song sắt được phủ vải sẫm, và các nữ tu không phải ra ngoài để đến nhà thờ.
Nhật ký 564. Vào ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, trong giờ thánh lễ, tôi nghe tiếng sột soạt của vạc, rồi nhìn thấy Mẹ Thiên Chúa rất thánh với một vẻ xinh đẹp tuyệt trần. Mẹ mặc trang phục trắng, dây thắt lưng màu thiên thanh. Mẹ phán với tôi:
"Con cho mẹ một niềm vui lớn lao khi tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi, vì Người đã ban cho mẹ các thánh ân và đặc ân."
Sau đó, mẹ liền biến đi.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina. Xin kính mời quý vị nghe tiếp vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn vị ân nhân ẩn danh đã yểm trợ cho chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình, và chúng tôi luôn cầu nguyện cho quý ân nhân Giờ Của Mẹ được hồn an sắc mạnh. Tuần Thánh sắp đến, chúng tôi xin kính chúc quý vị một Tuần Thánh tràn đầy ơn của Chúa và sốt sắng cầu nguyện. Lời cầu nguyện Thánh Thể. Lạy Thánh Tâm Chúa Giê-xu thật sự hiện diện nơi phép Thánh Thể. Con xin Thánh hiến thể xác và linh hồn của con để hiệp nhất với Thánh Tâm Chúa đang hy sinh hàng giây phút trên các bàn thờ trên thế giới, và để dâng lời ngợi khen Chúa Cha, nguyện xin cho vương quốc Chúa mau đến. Xin Chúa hãy nhận lời hiến dâng khiêm cung của con, xin sử dụng con theo thánh ý Chúa cho vinh quang của Chúa Giê-xu và phần rỗi các linh hồn. Lạy Thánh Mẫu Thiên Chúa, xin mẹ đừng bao giờ để con phải rời xa con yêu dấu của mẹ là Chúa Giê-xu. Xin mẹ bầu chữa và bảo vệ con như một người con đặc biệt của mẹ. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.